Các bạn thân mến, tháng 7 với dân tộc có một ý nghĩa thật thiêng liêng. Tháng 7 là dịp để cả dân tộc tri ân với những người con ưu tú của đất nước, những người đã hy sinh mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ, tình yêu cho sự nghiệp bình yên của dân tộc. Hàng năm, cứ đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hình ảnh những con người anh hùng của dân tộc, những ai đã mất, những ai bây giờ còn lại vẫn luôn để trong tim mỗi người một khoảng yêu thương. Những năm tháng xưa lại hiện về qua những trang thơ. Vườn thơ xin mời các bạn đến với bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của nhà thơ Nguyễn Mỹ qua sự thể hiện của thợ vườn Rain.
Cuộc chia ly màu đỏ, Nguyễn Mỹ. Đó là cuộc chia ly trói người sắc đỏ, tươi như cái nhạn lai hồng. Chưa một ngày sắp ngả sang đông, thu bỗng nắng vàng lên rực rỡ. Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa. Chồng của cô sắp sửa đi xa, cùng đi với nhiều đồng chí nữa. Chiếc áo đỏ rực như than lửa, cháy không nguôi trước cảnh chia ly. Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia không giấu nổi tình yêu cô rực cháy, không che được nước mắt cô đã chảy, những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi, và dạng đông đang hừng trên nét mặt, một dạng đông với màu hồng ngọc. Cây si xanh gọi họ đến ngồi trong bóng dập của mình, nói tới ngày mai. Nắng vẫn còn ngời trên những lá si, và người chồng ấy đã ra đi. Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế, những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhẹ nhẹ. Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào, khi tổ quốc cần họ biết sống xa nhau. Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ như màu đỏ ấy, sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người, sẽ là ánh lửa hồng trên bếp một làng xa giữa đêm gió rét. Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi như không hề có cuộc chia ly. Năm 1964.
Nguyễn Mỹ vừa là người lính, vừa là thi sĩ. Nhắc đến cuộc đời Nguyễn Mỹ, nhiều người tiếc nuối bởi sự ra đi đột ngột của ông khi mới 3 năm tuổi. Nguyễn Mỹ để lại lượng thơ không nhiều, nhưng với cuộc chia ly màu đỏ, tên tuổi thi sĩ đủ sức lưu lại với thời gian. Nhiều người đọc vẫn giật mình khi đọc tiếp bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ. Tại sao giữa thời điểm nhạy cảm như vậy mà Nguyễn Mỹ lại dùng từ này? Thời ấy, người ta nói nhiều đến tạm biệt, chia tay. Nhưng sao mà nhà thơ lại dùng hai từ chia ly? Nhưng hay thay, đó lại là cuộc chia ly màu đỏ, một sự tinh tế, thuần khiết vô cùng của một hồn thơ lạ. Bài thơ là cả một màu đỏ là chủ đạo. Cái màu đỏ của hiện tại ấy không chỉ là màu đỏ trực diện của cánh nhạn lai hồng, của chiếc áo đỏ rực như than lửa, mà còn phối hợp với màu đỏ trong tưởng tượng, màu của bình minh, của một dạng đông với màu hồng ngọc. Các câu thơ đã bắt đầu chuyển từ tả thực sang ẩn dụ. Nhờ thế, gương mặt đầm đìa nước mắt trong lúc chia tay không gợn lên một chút sắc u ám hoặc thương xót, mà ấm áp, tin cậy, hy vọng. Nhà thơ, nhân vật trữ tình, người quan sát cuộc chia ly đã đặt tứ thơ trong hai cảnh của cuộc chia ly vợ chồng. Chồng của cô sắp sửa đi xa, và sau cuộc chia ly, và người chồng ấy đã đi xa. Cuộc chia ly màu đỏ ấy cứ trở đi trở lại. Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ như màu đỏ ấy, sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người, sẽ là ánh lửa hồng trên bếp một làng xa giữa đêm gió rét. Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi như không hề có cuộc chia ly. Bài thơ khép lại cuộc chia ly, như không hề có cuộc chia ly. Đâu phải những cuộc chia ly nào cũng đau đớn, rã rời, buồn khổ. Có những cuộc chia ly thắng đượm tình yêu, niềm hy vọng. Ở đó toát lên sự cao đẹp của tình yêu tổ quốc, sự thiêng liêng của sự đợi chờ, của những hy vọng. Như chưa hề có cuộc chia ly, từ thơ của Nguyễn Mỹ đã thành tên của một chương trình truyền hình gây được rất nhiều tiếng vang trong lòng khán giả. Nguyễn Mỹ, một đời ngắn ngủi làm người lính, vừa làm chiến sĩ, vừa làm thi sĩ. Thơ ông để lại không nhiều, nhưng nhắc đến Nguyễn Mỹ, người ta nhớ đến ngay cuộc chia ly màu đỏ. Hơn 40 năm đã qua, đọc lại thơ mà cảm như mới đọc ngày hôm qua. Có lẽ đó là sức mạnh đích thực của thơ ca chăng? Các bạn thân mến, vậy là vườn thơ số này đã đến lúc nói lời chia tay với các bạn rồi. Leo và các thợ vườn rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ của các bạn để cho vườn thơ ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi quan tâm, đóng góp xin mời các bạn gửi về vườn thơ theo cầu a@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.